Thì quý thầy đọc lên, bây giờ thầy Khuôn Tấn đọc trước dùm cái bài, tức là kinh Tăng Chi Bộ quyển 3.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 3, chương 8, phẩm lớn, sự trói buộc của nữ nhân. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali gọi các tỳ kheo: Này các thầy tỳ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tám hình tướng. Thế nào là tám? Một, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc. Hai, nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. Ba, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. 4. Nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca. 5. Nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt. 6. Nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần. 7. Nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng. 8. Nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. Này các tỳ kheo, nam nhân cũng trói buộc nữ nhân với tám hình tướng tương tự như thế. Với tám hình tướng này, này các tỳ kheo, nam nữ trói buộc lẫn nhau. Các loài hữu tình bị trói buộc bởi những hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bảy sọc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta học, mình học bài thôi, mình mới đại chúng mình đứng là mình đọc được rồi, khỏi mình đọc bằng Phật hiệu. Ngày mình đứng là đọc là kinh Tăng Chi Bộ quyển 3 chương 8, phẩm lớn, sự trói buộc của nữ nhân, đủ từ cái dài dòng nó kéo dài thời gian. Tức là một thời Thế Tôn trú ở Vesali gọi các tỳ kheo: Này các thầy tỳ kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với tám hình tướng. Thế nào là tám? Một, nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc. Thì ở đây á, qua cái phần này để cho chúng ta thấy á, Đức Phật rất là tâm lý trong cái phần dạy các đệ tử. Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân, cái nào mà dính mắc, cái nào mà trói buộc, để cho các thầy tỳ kheo bớt đi những cái duyên. Cho nên vào cái thời Đức Phật là các thầy tỳ kheo hôm nào mà đi khất thực á, là không được đi một mình, mà phải đi chừng khoảng 10 người, hoặc là 20 người, hoặc là 5 người, chứ không được đi một người. Do cái nhân duyên đó mà chúng ta thấy được rằng ở trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan, phải không? Do cái duyên sự cho nên đi khất thực một mình, cho nên bị cái nạn ma năng già. Mà bị cái nạn ma đăng già này á, vì cái hình tướng Tôn giả A Nan rất là đẹp, cho nên một hôm trên bước đường đi khất thực thì Tôn giả A Nan rất là khát nước, cho nên mới đến một cái giếng nước thì gặp ma đăng già. Thì ma đăng già sau khi mà thấy cái hình tướng của Tôn giả A Nan rồi, tức là nhan sắc bị trói buộc, bị dính mắt, bị sạch bẫy, cho nên tìm đủ mọi cách để mà lôi kéo Tôn giả A Nan. Thì đây Đức Phật có nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc, nhưng mà ngược lại người nam cũng trói buộc người nữ cũng bằng nhan sắc. Tôn giả đang rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà Đức Thế Tôn á, vào cái thời Đức Thế Tôn làm mặc đắp y chịch cái quay hũ, nhưng mà đặc biệt nhất có mình Tôn giả A Nan là quấn kín hết, không được chịch quay hũ. Bởi vì thân tướng của Tôn giả A Nan rất là đẹp, chỉ cần người nữ mà thấy họ giấy niệm, họ dính bắt bị trói buộc do cái nhân duyên đó, chúng ta thấy được cái điểm đó. Rồi trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực thì gặp một cô kỹ nữ. Vì cái cô này rất là đẹp, ai mà sống với cô một đêm thì phải trả 1.000 đồng tiền vàng. Mà 1.000 đồng tiền vàng hồi vào cái thời Đức Phật rất là lớn, chỉ có bậc vua chúa, chỉ có những bậc mà công tử vương tử mới có đủ tiền. Thì sau khi mà cái thầy tỳ kheo này thấy như thế rồi á, thì cái thầy tỳ kheo này về ăn không được, ngủ không được, thân hình tiều tụy đến mức độ mà cầm cái bình bát nó rớt bởi luôn. Rồi thầy tỳ kheo này nói là chắc cái chết là sống được nữa. Thì sau khi mà đến là gặp Thế Tôn rồi, thì Thế Tôn á mới kể ra một câu chuyện. Câu chuyện như thế này là, tức là nếu mà ai mà chưa chứng được cái quả vô sanh á, đều gặp cái trường hợp này hết. Thế Tôn mới kể một câu chuyện quá khứ như thế này. Vào cái thời quá khứ xa xưa, có một cái cô gái này rất là nghèo. Một hôm có đi làm mướn, sau khi làm mướn cho cái nhà gia chủ đó được 1 năm, thì cái vị gia chủ này á, là định trả cho cô một số tiền thật là lớn, nhưng mà cô không có chịu lấy. Cô chỉ nói là bây giờ cô rất thích cái màu áo mà cái vị chủ nhân, tức là vợ của ông trưởng giả đó mặc á, bây giờ cho cô một cuộn vải đó thôi là cô thích rồi, chứ cô không lấy tiền. Vì cái vải mà Saki ở bên Ấn Độ rất là đẹp, mà hoàng ống gì đó, bằng tơ lụa nữa, ai mà qua bên xứ Ấn Độ sẽ biết, có những cái màu vải rất là đẹp, rất là mịn. Thì sau khi mà trả cho cô một sấp vải là đúng lý ra là cổ về cổ sẽ may cổ mặc, nhưng mà trên đường đi về thì có gặp một cái vị gọi là Bích Chi Phật trên đường đi khất thực. Mà cái vị Bích Chi Phật này ngài tu về cái pháp môn khổ hạnh, cho nên ngài không có áo quần gì hết. Vì xung quanh của ngài á, cái y hoặc cái đồ che thân á bằng một cái lá chuối. Sau khi thấy như thế xong rồi thì cô này mới đến với tha thiết đảnh lễ để cúng dường cái sách vải này cho cái vị Bích Chi Phật này. Và sau khi cái vị Bích Chi Phật này vào trong cái bụi chuối, rồi dùng cái phương tiện cắt ra rồi thành một cái y ngay trong giờ phút đó luôn. Rồi sau khi mà cái vị đó, cái vị Bích Chi Phật đó đắc cái y đó rồi thì vị Bích Chi Phật này sau khi mà bước ra khỏi lùm cây rồi thì cô rất đổi ngạc nhiên. Bởi vì cái thân tướng sáng chói luôn. Người ta nói là người đẹp là nhờ gì? Người đẹp thì nhờ lụa, mà lúa tốt thì nhờ phân. Do cái nhân duyên đó cho nên cổ sửng sốt. Cho nên cổ mới phát nguyện là do nếu mà cái công đức con được thành tựu á, thì đời sau bất cứ người đàn ông nào mà gặp mặt con á, sống dở chết dở, mơi mệt đến mức độ vậy. Do cái nhân duyên đó cho nên đời đời kiếp kiếp cổ sanh ra nên là mà ai mà thấy cổ là cái nước dời là thức không được mà ngủ không được, mà thấy ớn không? Do cái lời nguyện thành tựu. Thì vào cái thời đó thì Đức Thế Tôn cũng là một cái vị nhân địa Bồ Tát, cho nên sanh vào cái cõi Ta Bà này là một vị vua. Còn Tôn giả A Nan cũng sanh vào cái quốc độ đó làm cái quan thừa tướng. Mà cái vị vua này 20 mấy tuổi rồi mà không có lập gia đình, cho nên mấy vị quan đại thần á mới hợp với nhau nói ở trong cái thành này có một cái cô này rất là đẹp, ai nhìn cũng sửng sốt hết. Thôi bây giờ mình đến mình hỏi, mình xem tướng, mình xem tướng xong rồi mình về đích thân mình nói cho vua, để mà cho ông vua ông lấy, để sau này có con mà nói dần nói giỏi nữa. Thì sau khi mà bàn bạc đó hết rồi thì cái ông quan đại thần ông mới cử là 8 vị thầy tướng Bà La Môn đến coi. Thì sau khi mà chuẩn bị bước vào nhà rồi đó thì cái cô này cô mới che mặt ra, cô che mặt cô đuổi cô không cho vào, cô nói không có đủ tư cách. Nhưng mà cuối cùng nghe cái lệnh của ông vua là đến để mà xem tướng á, Thì cô bà cô dở cái mặt ra hết, dở mặt ra. Thì tám ông thầy tướng này vào đứng bủng rủng tay chân luôn, coi được nữa. Mà về nó ổng cứ thơ thẳng đi, không có còn nhớ gì nữa hết. Nhưng mà mấy ông là nhờ có cái bên bà La Môn họ có một cái câu chú á, câu chú là tức là bị những cái sự kiện đó, cái hạch đọc hạch tụng lên cho nó mất đi cái hiệu nghiệm đó. Thì sau khi mà ổng ra khỏi cửa rồi, cái mà ổng thức tỉnh, mấy ổng thức tỉnh lại, cái nó về mấy ông bàn, nó bây giờ cái cô này là làm cho mình tức giận, bây giờ mình nói ông vua cô này xấu như quỷ chứ đẹp cái gì. À, cái về gặp ông vua nói là cô này tướng đẹp chị đẹp, tướng xấu lắm bệ hạ ơi, tướng cái đẹp gì hết. Cái ông vua nói thì ta cũng đâu có thích lấy vợ đâu, tự vì các khanh nói vậy thôi, rồi cũng bỏ qua luôn. Cuối cùng cái cô này cô chờ hoài chờ miếng, làm thấy ông vua ngó ngàng hết, cổ tức quá cô đánh tiếng, cô nói không, nếu mà không lấy được ông vua thì lấy ông quan thừa tướng, cho nên lấy vị quan thừa tướng. Mà sau khi mà lấy về rồi đó thì cái vị quan thừa tướng này cũng không bao giờ bắt cái cô này ở nhà luôn, trông cho bước ra đường. Bây giờ bước ra đường gây rất là nhiều sự kiện phiền tối cho lắm. Thì một hôm thì ông vua mới có một cái lệnh, tức là đi kinh lý, thì đi ngang qua nhà trong thừa tướng á. Thì cô này muốn trả thù mà, cho nên cô mới đứng trước cái lan can, cô nhìn xuống. Thì bất thình lình ông vua nhìn lên cái quyền, bỏ ăn bỏ ngủ luôn, bỏ ăn thơ thẳng luôn. Thì tôn giả nàng biết rồi, biết sự chuyện rồi. À, tức là tôn giả nàng là tiền kiếp á, đến nói như thế này. Nói bệ hạ mà nếu mà cần á thì khanh sẵn sàng nhường luôn. Thì ngay trong giờ phút mà nói sẵn sàng nhường, cái ông vua thức tỉnh. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói ngày xưa ta cũng ở trong trường hợp đó. Nếu mà ai mà sanh ra làm con người là ai cũng bị dính mắc cái đó, bị dính mắc, bị sạch bẫy, bị trói buộc, cho không ai mà khỏi hết. Thì sau khi mà Thế Tôn mà nói câu chuyện đó rồi thì bất thình lình cái cô kỹ nữ mà cái ông tỳ kheo mà ông bị thơ thẳng đó bị chết. Chết. Cái Đức Thế Tôn mới đến nó ông vua Ba Tư Nạc, nó sẽ đừng phan đừng chôn. Bây giờ nói là cái cô này nè, ngày xưa là 1000 đồng tiền vàng, ai ngủ dưới một đêm đó thì thôi bây giờ bớt xuống còn 500. Thì ông vua ra xác lệnh là bây giờ cái cô này ngày xưa 1000 đồng tiền vàng, bây giờ bớt xuống còn 500, cái ai mua không? Không. 300 không, 400, 200, 100, cuối cùng một xu luôn. Người ta nói cho không cũng dám lấy cái xu. Ngay trong giờ phút nói cho không cũng không dám lấy, thì có mặt ông tỳ kheo đó luôn, thì tức khắc ông chứng A-la-hán tại chỗ luôn. À, mình ráng mình tu tập kiểu gì. Ngay trong giờ phút đó là nói là cho không cũng không dám rờ, nó chứ đừng nói là mua. Thì ngay tức khắc vị tỳ kheo đã chứng A-la-hán. À, cho nên qua cái này chúng ta thấy là cái nhan sắc rất là dữ, đó là nữ nhân trói buộc nam nhân với nhan sắc, và ngược lại cũng như thế. À, mình thấy mà tướng giỏi mà tài ba như mà Lữ Bố á, Lữ Bố mà tam lã chiến á, Lữ Bố đánh ai? À, Lưu Bị, Trương Phi, Quan Công, nhưng mà thua Điêu Thiền, đúng không? Lữ Bố là một, chỉ cầm một cái cây đao là chém tả hữu, tả xâm hữu đột, đánh đâu mà thắng đó, nhưng mà gặp Điêu Thiền là bủng rủng luôn, phải không? Còn mà vua Trụ ông cũng rất là mạnh nha, cái bức tường này sạch xuống cái ông đỡ là một cái cho nó mới thành vua, nhưng mà cũng thua Đắc Kỷ. À, Ngô Phù Sai đánh đâu thắng đó, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải rớt trong tay Tây Thi. À, cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy ngang nhãn luôn, rất là nhiều nhân Phật biết Phật nói các ông coi chừng sẽ bị sạch bẫy, bị dính mắc, bị trói buộc, cho nên các thầy tỳ kheo phải tránh xa. Cho nên cái người mà đi khất thực đó là phải nhìn gì, phản cách một thước chứ không được nhìn lên. À, lúc trước chúng tôi đi qua Canada làm việc á, có một cái cô này phản, tôi còn nhớ là cỡ 21 tuổi. Cô qua cái cô đến, cô xin học Phật pháp với chúng tôi mà cô nói là tôi cứ nhìn xuống nè. Thì cô hỏi ồ tại sao mà quý thầy ngộ quá, bên này thầy nào cũng nhìn hết á mà quý thầy đang dám nhìn. Thì may cái cô trụ trì đó cũng lanh miệng, cô nói là quý thầy tu tập bên thiền làm gì đó, tại sao chúng tôi là phải cử cái đó. À, ngay trong giờ phút đó là mình biết là mình còn yếu, mình biết mình còn kém, là cho nên mình tránh chứ đừng nói. Rồi cái cô mà cúng cái vườn sòi cho Đức Thế Tôn á, cô tên là Amphama Phan kỹ nữ, cái cô rất là đẹp. À, đẹp đến mức độ mà tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên và tất cả các tôn giả khác á, là chứng quả vị A La Hán rồi còn mới dám gìn, chứ còn những bậc mà hữu học là phải tránh xa hết. Cuối cùng tôn giả anh đang mới chịu đựng hết nổi rồi mới đến. Mình đến nó thưa Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà sau này tụi con mà đi khất thực hay đi làm cái gì đó mà nếu mà gặp nữ nhân, chẳng lẽ mà nhìn dưới đất suốt thì cũng kỳ quá. Thế Tôn dạy nếu mà có nhìn á thì quán tưởng người đó mà lớn giống như mẹ mình. Nếu mà nhìn á, nhìn mà cái người đó mà chung chung á thì quán tưởng giống như chị mình, mà cái người đó mà nhỏ á thì quán tưởng giống như em mình, mà nhỏ nữa thì giống như con của mình. Thì cho nên cái tâm khát ái, cái tâm ái dục nó không có. Và cái phần này để cho chúng ta thấy được, cho nên Phật phải chế giới đó là người cư sĩ tại gia là phải giữ gìn năm giới, còn người xuất gia thì phải giữ gìn 10 giới, tức là không được tà dâm, không được dâm dục. Đó là phần thứ nhất. Thứ hai tức là nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. Tiếng cười này là gì? Ông vua Đường Minh Hoàng nhớ cái câu chuyện đó không? Mà ông lấy cái bao tử về mà không có cười, ông mong muốn làm sao mà cho cười thôi, ông mới chịu đựng được. Rồi cuối cùng ông phải làm gì? Đốt những cái pháo đài hiệu lệnh đó. Tự nhiên cô này cười. Vào những cái câu chuyện mà cái thời phong kiến của bên Trung Quốc có những câu chuyện rất là hay. Rồi cái cô này sau khi mà ông vua này, tôi quên tên, mà ông lấy về rồi, một khi mà quải lụa mà xé, mua lần cái đống mà biết bao nhiêu tiền, xé ra, xé dụng ra đó thì cô mới cười. Mà một lần có cười lên một cái thì gọi là ta nói là nghiêng thành đổ nước, rất là đẹp. Cho nên nó là bị trói buộc bằng tiếng cười. Rồi nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. Quý thầy mà để ý cái câu chuyện này chưa? Để ý chưa biết? Có những người nói là có những người mà tam giác nghe điện thoại luôn. Đó ớn rồi, nó có một cái năng lực gì mình không hiểu được. Nó có một cái năng lực, một cái thúc giục mà tìm hiểu ra là do cái duyên nghiệp nhiều đời. Chúng ta chỉ cần nghe cái tiếng nói là tự nhiên mình biết liền, cho nên phải tránh bớt rất là nhiều. Đó là tiếng nói, lời ca. Thứ bốn là tức là lời ca. Thứ năm là cái này bị gì? Bị nước mắt. Tức là Đức Phật nói là trên đời này có ba sức mạnh. Con nít á, nó dùng tiếng khóc làm sức mạnh, mà nữ nhân á, thì dùng nước mắt làm sức mạnh, còn sa môn thì dùng nhẫn nhục làm sức mạnh. Này các tỳ kheo, ở đời này có ba cái sức mạnh lớn. Con nít á, thì nó đòi gì mà không cho, nó khóc lên cho mình cho liền, đúng không? Phải không? Mấy đứa mà 1-2 tuổi đó. Rồi sa môn á, các thầy tỳ kheo á, là phải nhờ nhẫn nhục làm sức mạnh. Còn người nữ á, là dùng cái gì? Nó bị gì cái nó khóc là thua hết, đúng không? Cho nên có những cái trường hợp mà quý thầy mà bị rớt là do gì? Tự nhiên bắt đầu nó nói qua nói lại cái hồi nó khóc, rồi bóng tay hết. Đó. Thứ sáu là gì? Thứ sáu tức là áo quần. Thứ bảy tức là vật tạng. Thứ tám là xúc chạm với nhau, tức là cảm thọ. Này các tỳ kheo, nam nhân cũng trói buộc nữ nhân với tám hình tướng tương tự như thế. Với tám hình tướng này, này các tỳ kheo, nam nữ trói buộc lẫn nhau, các loài hữu tình bị trói buộc bởi những hình tướng ấy, giống như bị trói buộc bởi bẫy sạch, bị dính mắt. Mình thấy chẳng hạn như ai mà có coi thế giới động vật đó, con trâu nước mà nó đi cùng một đàn thì con cọp nó ăn được, con sư tử nó ăn được, đúng không? Nó vừa tách ra khỏi đàn cái là bị chết liền, bị bẫy sạch, bị dính mắt. Trăm trên a hạm cỡ một con khỉ đó, phải không? Đi chung trong bầy đàn thì nó không bị bẫy sạch, mà vừa tắt đàn một cái nó dính bẫy, cái nó dính bắt đầu nó dính gì? Dính cái tay, dính tay trái, dùng tay phải nó gỡ dính luôn, dùng tay phải gỡ cái nó dùng hai tay, hai chân, cuối cùng dùng cái miệng dính luôn, dùng cái đuôi dính luôn, tức là sáu căn dính sáu chồng. Rồi ông thợ săn đến bắt bỏ vô vỏ. Mà ông thợ săn ở đây Đức Thế Tôn nó chính là ác ma, luôn luôn theo dấu vết những người xuất gia tu tập, luôn luôn đi theo suốt luôn. Bước đầu chúng ta xuất gia thì bị nghiệp chướng, tức là bệnh tật. Chung chung giữa giữa chúng ta bị cái phiền não chướng. Mà đến cái giai đoạn thứ ba, tức là chúng ta bị cái báo chướng. Báo chướng nó rất là cực. Chướng nó nhiều đời nhiều kiếp, tức là cái duyên nghiệp ấy. Mà duyên nghiệp là từ cái niệm ái của chúng sinh. Niệm ái của các loài hữu tình mà chết rồi đem cái thần thức họ luôn luôn họ gắn chặt với người nữ, lạ kìa một điều. Để họ tìm cách họ gán vào họ thọ đi cái thân hình hài này. mà có những thần thức họ rất là khôn khôn là họ tìm những người nào có phước lực, thứ hai là có định lực, thứ ba là có tuệ lực, thấy không? Mình lưu ý nha, phước lực, định lực, tuệ lực, cho nên họ luôn luôn họ đi gần những người nữ, mà cái người nữ này họ cũng muốn là cái chuyện đó, nhưng mà nó xúi dục về cái ái. Nếu mà chúng ta mà không có cái thể nghiệm sâu rộng, không có cái phước lực, bị rớt. Dầu cho cái người đó xuất gia 70 tuổi luôn cũng bị rớt, chứ đừng nói là tôi già đâu, tôi không sợ, không có. Mà nó xúi dục là gì? Nó xúi dục cái cảnh giới này là cảnh giới vô hình, nó có một cái gì nó thúc dục làm cho người nữ này họ gặp mình, họ khát ái. Chứ thật ra mà quý thầy mà lấy về cái là ba ngày nó chửi rồi, bảo đảm luôn. À, có ông thầy Long An lấy về rồi nói, trời ơi tao tưởng mày giỏi lắm mà mày nấu cơm mày cũng biết nấu. Ông đến tâm sự chúng tôi mới trời ơi, mới đầu nó tôi tưởng nó thương nó, bây giờ nó mày tao không. Bởi vì nó dính mắt rồi thì tự nó nhả ra. Thật ra đó, ông này cái kinh nghiệm biết. Phải là đúng gì không? Dính mắt là nó nhả liền lá cái môn điều. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải chi ly lắm. À, mình phải biết. Thật ra mình cũng có gì đâu mà theo, phải không? Theo mấy đại gia rồi sướng hơn thương theo mình. Mà biết là cái năng dục về cái dục, tự mình tu á, dầu cho 10 năm, 20 năm thì dầu gì đây nữa nó có một chút ít định lực, tệ lực và phước lực ở trên cái loài đó, biết chắc chắn. Mà cái người tu rồi á thì cái hoàng hào quang nó sáng, nó trong sáng thanh tịnh, không ô nhiễm, cho nên những cái loài đó rất là thích, nên mình phải tránh cho nó bị sập bẫy uổng cả cuộc đời tu. À, giới phải cho thanh tịnh. Ngày lạ một điều nha, giới gì mà không sao, chứ mà dính mắt vào cái giới nữ nhân rồi là cả đời luôn, mà tàn rụi luôn. Tức là cái gia sản của mình nó giống như mà cái ông quan tử tướng mà bị ông vua tịch thu tài sản, không còn gì nữa hết. Tu có hình thức vậy thôi, có là cái hình thức, đại khái hình thức thôi, chứ cái nội dung nó mất. Chúng ta phải lưu ý điểm đó. Rồi đọc qua cái phần kế tiếp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali gọi các tỳ kheo
này dưới
Tăng Chi Bồ Ba chương 8. Phẩm ngày cai giới Phần Tôn giả Anuruddha. Một thời Thế Tôn ở trú tại Kosavi, lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha đang ngồi thiền tình thì rất nhiều thiếu nữ đi đến thưa Tôn giả: chúng ta là những thiên nữ với thân hình khả ái, trên cả ba lĩnh vực chúng tôi có quyền lực và tự tại. Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc tiếng hay là lạc thọ như thế nào thì ngay lập tức liền được hình sắc tiếng hay và lạc thọ như thế ấy.
Đó, đúng rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì đây chúng ta học qua tiếp về cái phần Tăng Chi Bộ quyển 3 chương 8, phẩm ngày trai giới phần Tôn giả Anuruddha. Một thời Thế Tôn trú tại Kosambi, lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha đang ngồi thiền định thì rất nhiều thiên nữ đi đến thưa Tôn giả: chúng ta là những thiên nữ với thân hình khả ái trên cả ba lĩnh vực, chúng tôi có quyền lực và tự tại. Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có hình sắc tiếng hay và thọ lạc như thế nào thì ngay lập tức liền được hình sắc tiếng hay và lạc thọ như thế ấy. Rồi Tôn giả Anuruddha xuất thiền đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Trong khi con tọa thiền, các thiên nữ khả ái đi đến nói với chúng tôi có quyền lực và tự tại: bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh về ở chung với các thiên nữ khả ái. Này Anuruddha, phải có đầy đủ 8 pháp, thế nào là 8? Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng vào cái thời Đức Thế Tôn thì các thầy tỳ kheo mà chứng vị quả vị A La Hán á, thường thường hay gặp thiên nữ, tức là ngồi thiền hay gặp lắm. Nhưng mà tại sao gần đây chúng ta thấy ít? Là vì á, là cái cõi mình á, bây giờ nó xấu ác nhiều, chư thiên á, họ tạm họ lánh. Cái thứ hai nữa để minh chứng lại được rằng á, là mình có những người họ chưa đủ năng lực, đủ cái thần thông, tức là tâm cảm, nên ít thấy loài chư thiên. Mà có chăng á, có chăng có những bữa nào chúng ta ngồi thiền định mà vào cái xuất định sâu á, thì chúng ta nghe một cái những cái mùi thơm mát dịu nó thoảng qua vậy đó. Thì trong kinh á, hay là những cái bộ lực á, Đức Thế Tôn đó là có những chư thiên họ mang cái thân hình giống như một cái mùi hoa lài, hoa gì đó nó thơm đó. Còn có những lúc chúng ta ngồi thiền chúng ta nghe một mấy cái mùi gì nó hôi, nó dơ, thì mình biết rằng có những cái loài quỷ dạ xô họ cũng đi ngang qua. Cho nên cảm được những người mà vào sâu trong thiền định họ cảm. Thì qua cái sự kiện này để cho chúng ta thấy được rằng lúc mà tôn giả Anuruddha ngồi thiền định á, thì có rất nhiều thiên nữ đi đến thưa với tôn giả. Và những vị thiên nữ này với cái thân hình khả ái, thiên nữ là rất là đẹp rồi, đúng không? Giống như mà tôn giả Ananda mà có người vợ sắp cưới tên là Tôn Đà Lợi, tức là hoa hậu Hoa Khôi vào cái thời đó, tức là tại thành Ca Tỳ La Vệ có một cái cô tên là Tôn Đà Lợi rất là đẹp. Đẹp đến mức độ mà Tôn giả Ananda là đi tu rồi vẫn còn nhung nhớ, nhưng mà sau khi Thế Tôn dắt lên cõi trời thứ 33 rồi thì Thế Tôn nói bây giờ em nhìn những cô thiên nữ này so sánh với cô Tôn Đà Lợi, hoa hậu của em thì em thấy sao? Thì lúc này Tôn giả Nan Đà nói là so sánh thì vợ mà sắp cưới của em thì giống như cái con khỉ cái mà nó bị trộm mắt. So sánh mức độ gì đó, tức là thiên nữ mà có một cái thân hình là trong kinh Đức Phật nói thì chứ mình cũng chưa nghe, tức là thân hình nó trong suốt luôn, mà cái hình tướng họ đi đến đâu là cái mùi thơm đến đó, họ viện vào nhau vậy. Cho nên là cái hạnh bây giờ mình tu với cảnh giới mình vượt qua được, cho nên có những người vượt qua cảnh giới gọi là dục giới được, nhưng mà lên sắc giới rớt. Có người vượt qua cảnh giới sắc giới được, nhưng mà lên đến cái cảnh giới mà vô sắc giới rớt. Cho nên lúc mà Đức Thế Tôn mà ngồi thiền thì có ba vị thiên nữ đến á, Đức Phật vỡ là cái đẩy giang hôi thúi á, nó là ta mà trong lúc mà chuẩn bị bước vào cái quả vị vô thượng rồi á, thì ma tình cũng đưa là ba thiếu nữ xuống mà ta còn không có nhìn, không có ngó. Qua cái sự kiện này chúng ta thấy đây vừa nói về là Đức Phật các vị A-la-hán, còn cái người phàm phu mình thì cũng được ha. Đó. Trên cả ba lĩnh vực chúng tôi có quyền lực và tự tại, tức là có năng lực, có quyền lực á, tức là chẳng hạn như vừa khởi niệm ăn thì có, khởi niệm uống thì có, khởi niệm gì có hết. Quý thầy mà rảnh nó coi những cái bộ A Hàm Đức Phật diễn tả lại những cái thiên giới, có những cái thiên giới mà lưng chừng ở giữa cõi của mình nè, tức là nó không có cao quá mà cũng không có thấp quá, thì có một cái cảnh giới trời là cái người nam và cái người nữ mà gặp nhau rồi đó, thì đến dưới gốc cây đó, mà cái gốc cây đó mà nó không phủ xuống đó, là biết là cha mẹ hoặc là anh chị em ở dưới cái cõi ta bà này mới tán sanh lên. Còn mà cái cây nó phủ xuống đó, thì người nữ và người nam, tức là thiên nữ và thiên nam vào trong đó hưởng thụ 7 ngày 7 đêm. Mà 7 ngày 7 đêm hưởng thụ á, ta nói là giống như mà ở ngoài đời ta nói là từng trăng mập á, thì giống như ở cái cõi mình gọi là 500-600 năm. Thì sau khi mà 7 ngày 7 đêm xong rồi thì cái vị thiên nữ á mới sanh ra một đứa nhỏ bị lớn nè, đứa nhỏ giống như một thai phụ của mình vậy, rồi thả nó ra ngã ba đường á, thì những người nam hoặc người nữ đi ngang qua cái đưa ngón tay nó, thì con trong ngón tay nó tiết ra một chất sữa, nó bú cái chừng 3 ngày sau nó lớn thành thiên nam hoặc là lớn thành thiên nữ. Còn có cái cổ lưng chừng bên đây, cho nên cái nhiều người nó ổi ra xuôi em đi máy bay tôi không thấy sao thấy được, bằng cái tâm thức, bằng cái tưởng mà họ sống bằng cái tưởng. Tức là người nào mà có cái phước lực rồi trong lúc mà ở đây á, biết bố thí, biết cúng dường á, thì tự nhiên mới hình thành được. Tức là tạo dựng cái đó là thành cái quả rồi, mà muốn được được lên cái đó phải tạo cái nhân. Cho nên nói rồi, tức là muốn cảm thọ hoặc là hình sắc tự nhiên tức thời là có, muốn áo quần là có, khởi niệm là có. Mà chư thiên nghe cũng tùy theo phước lực. Người nào mà bố thí cúng dường ở cái cõi ta bà này những cái món gì thì tức khắc là nó thành tựu, là chỉ một điểm. Thì ở đây mình cúng dường mình làm một cái giếng nước hoặc một cái ao hồ, thì mình vừa chết mà các tự trên đó có sẵn cái ao hồ lớn bằng quạt rầm cho mình bảy báo. Tức là cái gì cái này mình tạo là trên đó có sẵn hết, nó hình thành cái nhân, vừa tạo cái nhân cho nó hình thành cái quả. Qua cái sự kiện này đại chúng thấy nó có những cái điều cũng như là kỳ diệu chút á. Thì lúc này tôn giả đến mới hỏi Thế Tôn, bởi vì cái năng lực của các vị A La Hán là chỉ biết một phần nào thôi, chứ mà biết xa hơn nữa thì chỉ có cái tệ giác của Thế Tôn mới biết được. Cho nên mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Thế Tôn mới nói là có thể là tám pháp. Thế nào là tám? Một, ở đây nữ nhân đối với chồng ngủ sao dậy trước, vui vẻ với công việc, sự đẹp lòng, lời nói dễ thương, người chồng kính trọng sa môn và la môn thì nữ nhân ấy cũng kính trọng cúng dường. Tức là ở đây mà muốn được sanh lên cõi trời á, thì ở đây người nữ lấy chồng rồi đó, thì đối với chồng thì ngủ sao nhưng mà phải dậy trước. Còn bây giờ ngược lại thì sao? Không có những cái pháp đó thì thành tựu được. Ngủ sao nhưng mà dậy trước, còn bây giờ ngủ trước mà dậy sao? Ngủ sớm hơn dậy sao? Gì nữa? Vui vẻ với công việc. Tức là xưa hoặc cái thời Đức Phật đó, các người nữ ở Ấn Độ là chuyên làm bếp núc nấu nước, mà bây giờ tôi qua đó tôi thấy cũng như thế. Còn cái việc buôn bán là toàn là người nam không, chứ không có người nữ. Lạ một điều, ở chợ ở bên Ấn Độ toàn người nam bán, không phải thấy người nữ. Cho nên là vui vẻ với công việc, sự đẹp lòng, lời nói dễ thương, tức là lời nói nhu nhiến nhỏ nhẹ, mà người chồng kính trọng sa môn hay là bà la môn gì đó thì người nữ cũng phải kính trọng cúng dường, chứ không phải là chồng mình kính trọng các vị sa môn, các vị bà la môn thì mình có. Phàm tất cả việc nhà phải thông thạo, biết phương pháp làm, rồi sắp đặt người làm trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nhân công phải biết quản lý sắp xếp công việc, phải quan tâm đến đời sống của họ, tài sản chồng làm ra phải biết giữ gìn bảo vệ không để hao phí mất mát. Nữ nhân quy y tam bảo, nữ nhân gìn giữ năm giới, nữ nhân sống với tâm rộng rãi, ưa thích bố thí, thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh về ở chung với các thiên nữ khả ái. Tức là cuối cùng là phải làm gì? Quy y tam bảo, giữ gìn năm giới cánh. Thường thường chúng ta hiểu á, thường thường chúng ta hay mình hay giải thích là ai mà quy tâm bảo giữ gìn năm giới thì chết được làm người, nhưng mà qua cái sự kiện này chúng ta thấy là nếu mà biết bố thí, biết cúng dường với cái tâm rộng rãi, với cái tâm bao dung, với cái tâm tha thứ, nếu có những người ở nhân công và quan tâm đời sống của họ thì chết, chết thành thiên liền, chẳng phải sanh vào loài người nữa. Thường thường chúng ta cứ hiểu là giữ gìn năm giới là chết sanh làm người, nhưng mà qua cái sự kiện trong Kinh Tăng Chi Bộ này, Đức Phật khẳng định là người nữ này sau khi giữ gìn tám pháp này rồi đó, thành tựu tám pháp này, chết một cái là sanh thiên liền, chứ phải sanh vào loài người. Cộng chú với thiên nữ khả ái đó. Rồi tiếp chúng ta học ra cái bài thứ ba.
Tăng Chi Bộ 1 chương 4, tổng công lý luận người vợ trẻ. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha dạy các tỷ kheo: ví như này các tỷ kheo, người vợ trẻ trong đêm hay ngày được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến các người phục vụ làm công. Sau một thời gian do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng và với cả chồng Hãy đi đi, các người có biết được gì? Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các tỷ kheo. Tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước cả sa di và những người làm vườn, sau một thời gian do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với thầy A Xà Lê, thầy giáo thọ: hãy đi đi, các người có thể biết được gì?
Đó được. Ở đây chúng ta học tiếp với cái phần Kinh Tăng Chi Bộ chương 4, phẩm không lý luận người vợ trẻ. Một thời Thế Tôn trú ở Ragaha dạy các tỳ kheo: quý như này các tỳ kheo, người vợ trẻ trong đêm hay ngày được về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến các người phục vụ làm công. Sau một thời gian do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng và cả với chồng: hãy đi đi, các người có biết được gì? Thì chúng ta thấy nhan nhản rất là nhiều, đúng không? Cái người mà mình thấy chẳng hạn như có người phụ nữ quen cái người nam nhơn, sau khi cái người nam mà dắt người nữ về, trước nhất là ra mắt cái người, tức là cái người cha hoặc người mẹ, thì cái cô này lúc nào cũng e thẹn bản lãng. Người ta thấy nó cô này sao mà hiền thục quá, dễ thương, dễ mến. Nhưng mà sau khi mà lấy về thì năm đầu thì rất là xấu hổ và sợ hãi, ăn thì cũng ăn ít, trước mặt cha mẹ chồng dám ăn. Nhưng mà sau khi mà ở một thời gian rồi quốc tới ăn có thấy ăn sợ luôn, còn sợ không có kiên nở gì nữa hết. Đi mang dép đi sệt 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 nó hít đồ luôn, thấy ngán luôn. Tôi đã chứng kiến những cái gia đình giống như mà gia đình của ông cách cô độc tạo cái phước thiện rất là nhiều, nhưng mà cưới một cái người vợ cho con ông, mà cái người vợ này tức là em ruột của bà Tỳ Xá Thư, rất là giàu có. Về nhà rồi đó thì mới đầu rất là sợ người chồng, rất là sợ ông cách cô độc, sau này chửi cha chồng mẹ chồng, chửi con của ông cách cô độc, nàng gọi là nàng xuống giờ ta đó. Cho nên Đức Phật mới đưa ra bảy loại vợ đó, là các câu chuyện đó đó. Cho nên là cái sự kiện chúng ta thấy thì đây Đức Phật liên hệ, mình đừng có nghĩ rằng Đức Phật nói cái chuyện này là chuyện thế gian, nhưng mà không phải, mà Đức Phật dạy các tỳ kheo ở đây cũng vậy. Này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các thầy tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước cả sa di và những người làm vườn. Thấy không? Đến mức độ mà sa di cũng e thẹn luôn. Bởi vì bên tinh thần vào cái thời Đức Phật là mình đủ 20 tuổi là xuất gia, thọ giới tại chỗ luôn, tức là thọ giới tỳ kheo. Thì bây giờ bên Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, đủ 20 tuổi là xuất gia thọ giới luôn. Mà vào phong quả 7 ngày thôi, 7 ngày, đúng 7 ngày là xuất gia. Vào làm đúng vào cái thời Đức Phật của họ là, tức là Đức Phật làm như thế nào họ phải làm tiên như vậy luôn. Còn mình là qua cái bắt tâm đại thừa, cho nên là đây là giống như chư tổ chế rồi. Tức là mình phải là thực tập, mà thực tập xong rồi đó công quả 6 tháng và 1 năm vậy đó, rồi mới xuất gia. Xuất gia rồi mà thọ giới sa di, rồi 2 năm sau mới được thọ giới tỳ kheo. Còn vào bên năm tâm họ xuất gia thọ giới tại chỗ luôn. Mà nếu mà không đủ tuổi, chẳng hạn như 17, 18 tuổi thì thọ giới sa di, chờ đủ 20 tuổi thì mới được thọ giới tỳ kheo. Hiện đây thầy tỳ kheo này mới xuất gia thọ giới thì rất là sợ hãi, tức là đi trước mặt các thầy tỳ kheo hay khúm núm gặp đâu chào đó. Nhưng mà ở một thời gian do trung đụng, do thân mật, thì quỳ ấy có thể nói với thầy A Xà Lê, thầy giáo thọ: hãy đi đi, các người có thể biết được gì mà nói? Tức là lâu rồi đó, người ta nói là gần gần Phật rồi, gọi Phật bằng gì? Bằng anh. Hồi xưa tôi làm nhà khách đó, nhỏ nhỏ xíu, khoảng 7-8 tuổi, nói là thầy, nhà nó sát cho thiền viện mình chiếu luôn. Tôi mới giật mình, nói thầy, hôm nay mai để thầy mở cửa cho vô thanh anh Phật. Tôi giật mình luôn, đúng là gần Phật đó, kêu Phật còn anh luôn, kêu bằng anh Phật, nhỏ là 7 tuổi rồi. Tôi cũng ngạc nhiên rồi. Dầu ở đây qua cái câu chuyện này chúng ta biết là đứa nhỏ nó không biết, nhưng mà nó tác động vào một cái tư tưởng gì đó, tức là nó coi nó không có còn là cái coi cái sự thiêng liêng nữa, đúng không? Còn ở xa, người nằm ở xa tự nhiên đến trước cái điện thoại rất là có thành cung kính. Mình thấy mấy cái người mà ở miền Bắc hay ở đâu vô rồi chánh điện mình á, họ đánh đỡ thấy cung kính lắm, tha thiết luôn. Còn mình lên xuống, có lên xuống thôi. Mình á, mình ở lâu ở quen rồi. Mà nói thẳng luôn, bà thượng nói là tôi qua bên Mỹ nha, tôi qua bên Mỹ, bên Pháp, tôi đi các nước người ta lạy tôi nha, người ta rửa ở chân tôi muốn phòng cái da luôn. Còn mấy chú gặp tôi từ xa bỏ trốn, chính hòa thượng là nói luôn, gần hòa thượng mà mình coi thường. Nhưng bây giờ quá hòa thượng là cái mình nói quý. Tôi hát kia một điều mà các thầy A Xà Lê, tức là năm hạ về trước gọi A Xà Lê đến thầy giáo thọ chỉ dạy, chúng tôi xưa ở thường chiếu ở chúng Lâm biết ấy. Mấy đứa mà mới xuất gia mà thấy nó hiền, nói là hiền, ở chừng 1-2 năm mà mình gặp nó mình chạy luôn. Mà 10 người là hết cái chín rồi nha. Lạ một điều, cho nên tại sao mà trong luật đó là sa di ấy, là không được ngủ chung với thầy tỳ kheo từ 1 đến 3 đêm là phạm vào cái giới ba dục đề, phạm giới nha, không được ngủ chung. Bởi ngủ chung sao thầy nó nhiều khi ông ngáy chỗ ông tỳ kheo mà không ngáy hết trơn, thấy không? Ông thầy đó ông ngủ kỳ lắm, ông ngủ nhiều. Ví dụ đó, nó thấy vậy cái hậm kính chậm nữa. Cho nên là tại sao mà các quý thầy lớn là luôn luôn là tránh, không dám ở gần, ở gần một thời gian coi, thấy không? Món đậu kính nó ở xa nó là kính, nhưng mà ở thời gian khổ giáo mày cũng giống như mình, cũng ăn cũng uống, cũng đi vệ sinh là cũng tắm rửa là không có khác gì ý ý à. Rồi tự nhiên cái tâm nó lờ nó mất luôn, mất cái sự cung kính luôn. Mà hôm qua tôi nói là những cái quyền biến phương tiện của các đại sa môn mà không biết được, mà nói cái đại nguyện của các ngài mà khổ rồi mà mình còn biết được cái đại nguyện của các ngài, mình không biết, cái cảnh giới mình không bao giờ biết được đó. Cho nên qua cái sự kiện này chúng ta thấy được, cho nên Đức Phật dạy là hãy đi đi các người có thể biết được gì. Do vậy này các tỳ kheo, các thầy sẽ cần học tập như sau: ta sẽ sống với tâm của người vợ trẻ khi mới về nhà chồng như vậy. Này các tỳ kheo, đây là điều cần phải học tập. Cho nên Đức Phật nói người nào mà luôn luôn sống với cái tâm đó từ 3 năm đến 10 năm là chứng đạo, mà sống được, sống 1 năm là ấm bắt. Tức là Đức Phật nói cái người nào mà cái lúc mà cái tâm nó heo khát để xuất gia như thế nào đó, thì sống cho đến 10 năm hoặc là 20 năm là thành đạo liền, chứ đừng nói đời sau có mà mình được. Nhớ lúc trước có một ông thầy đến đây, ổng lên xuất gia chút năm xin được rồi ổng về, ổng đang năn nỉ à, tưởng ổng là hiền thiện xuất gia một thời gian cái gặp ổng cũng chạy luôn. Thấy không? Gặp tôi sợ luôn, mà tôi còn sợ là biết rồi. Cho nên qua cái sự kiện này để cho chúng ta thấy được rằng họ mới, cho nên những người cư sĩ mới mà chưa có biết đến nỗi hiền pha đừng học vội. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc ông hỏi là bạch Đức Thế Tôn, mình nhìn người đó mình biết cái người đó chứng A La Hán hay không, thì Thế Tôn nói muốn biết chứng hay không ở chung với ổng ở chừng 3 tháng đến 6 tháng, mình biết người đó hiền hay không á, người đó có đạo đức hay không, người đó có giới hạnh hay không, sống chung một thời gian tự nhiên đâu xì nữa. Tập khí đâu giấu được, cái gì giấu được nhưng mà tập khí giấu được nhưng mà hai vậy đó, cái gì mình còn giấu nhưng mà tập khí ở chung là nó lòi đó. Ai mà có giới hạnh, ai mà có hiền thiện trong thời quá khứ thì sống cái mà sống mình. Cho nên là lúc mà Trần Công Túc mà ông nhìn á, nhìn ngày Lâm Tấn giúp mình đi, nó ổ trong chúng tại sao có người này ta. Bởi vì ngài dung nghi lời nói, tất cả mọi hành động việc làm nó vững đạt khác thường ta lắm, tức là một trong chúng là 500 chúng mà ngài còn nhìn như là khác liền. Đó là những bậc pháp khí nó còn sót lại, những bậc tái lai. Thì bây giờ mình bằng các người xưa thì mình tập đó. Đó cho nên qua cái sự truyền đại chúng hãy lưu ý. Cái thứ hai nữa là quý thầy mà muốn được phước lực lâu dài á, lúc kinh nghiệm là ngày xưa tôi ở trong thường chiếu, tôi mới truyền nhật thường là nửa tháng sau mới truyền nhật, mà mới truyền nhật 3-4 ngày sau tự nhiên ra gặp trên bản truyền nhật nữa, rồi thôi mình âm thầm mình làm, Và chị Nhật xong đó, năm sáu ngày sau cái mình nhìn lên bảy ổ sao cũng thấy chị Nhật không cũng làm. Mà làm như thế vậy thì cái phước mình tăng trưởng và cái nghiệp á, cái nghiệp mình đã bớt. Còn nói hôm qua chưa chuyện nhân, ngày sau nó ghi chuyện nhân nữa. Tức là gì? Tức là nợ mà lớn ta đòi mình chịu trả. Thì trong trong Phật pháp cũng như thế đó. À, đại chúng là có đủ nhân duyên, đủ điều kiện rồi sao này chúng đông rồi mình ở mình mới thấy mỗi người một cái phước lực, một cái nghiệp duyên à, thành tựu được cái con đường, tức là cái hành trình mà đi đến về cái cõi bất tử, cõi vô sanh nó dài lắm, mà không có những cái con đường để lót thì cũng xong. Chúng tôi lưu ý à, tức là đối với các thầy lớn A Xà Lê Giác Thọ thì chúng ta giữ cái tâm ban đầu, giữ cái tâm hồi xưa mà lớn mà sao bây giờ nó vậy đó, thì nó thành tựu à, nhớ nha chứ không phải. Rồi kế bài thứ 4,
từ bộ bốn chương tám, phần người đất phương Tây hay người đã chết. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Bara-ri-kamba, có vị thôn trưởng Asipanda Kabutta đi đến đảnh lễ rồi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn có thể cầu nguyện cho một người đã chết bằng cách kêu tên người ấy lên và dẫn người ấy vào thiên giới. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào khi có một người tái sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, vọng ngữ, tham lam, sân hận, tà kiến. Khi người ấy bạn chung, mọi người tụ hợp, cầu khẩn, mong rằng người này được sanh về thiên giới. Này thôn trưởng, ví như có người lấy một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, rồi tụ hợp lại cầu khẩn, mong rằng tảng đá hãy nổi lên. Ông nghĩ thế nào? Tảng đá ấy do nhân duyên cầu khẩn mà nổi lên không? Thưa không bạch Thế Tôn, cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên, khi mạng chung dù được cầu nguyện sanh thiên giới nhưng vẫn phải đọa vào cõi dữ ác thú đọa xứ.
Rồi thì chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Tương Ưng quyển 4 chương 8, phần người đất phương Tây hay người đã chết. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Phavakhapa, có một vị thôn trưởng Asivakaraputta đi đến đảnh lễ rồi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn có thể cầu nguyện cho một người đã chết bằng cách kêu tên người ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Thì qua cái thời Đức Phật ra đời, ở bên Ấn Độ có chia ra bốn giai cấp. Giai cấp Bà La Môn tức là giai cấp đứng đầu, gọi là giai cấp tế tự. Họ có một cái quan điểm dầu cho người đó làm ác, người đó sát sanh, người đó trộm cướp, người đó tà dâm, người đó nói dối, người đó uống rượu, người đó phóng dật, người đó làm các việc ác nghiệp, nhưng mà chỉ cần nhờ tụng đọc lên bốn bộ kinh Vệ Đà trong cái phần tế tự và gọi cái người đó lên và họ dẫn vào con đường thiên giới, thì cái vị này không chữ này đến gặp Đức Thế Tôn hỏi như thế. Thì Thế Tôn mới trả lời như thế này: này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào khi có một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, vọng ngữ, tham lam, sân hận, tà kiến. Khi người ấy mạng chung, mọi người tụ hợp cầu khẩn, mong rằng các người này được sanh về thiên giới. Này thôn trưởng, quý như có người lấy một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, rồi tụ hợp lại cầu khẩn mong rằng tảng đá hãy nổi lên. Ông nghĩ thế nào? Tảng đá ấy do nhân duyên cầu khẩn mà nổi lên không? Thưa không bạch Thế Tôn, cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên, khi mạng chung dầu được cầu nguyện sanh về thiên giới nhưng vẫn phải bị đọa vào cõi dữ ác thú độ xứ. Tức là Đức Phật trả lời cho ông không chuẩn biết: quý như có một người sát sanh, trộm cướp, rồi tà dâm, nói dối, vọng ngữ, tham lam, sân hận, tà kiến. Thì người này sau khi chết thì mọi người tụ hợp lại cầu khẩn, giống như mà chúng ta bây giờ nói là một người làm ác là giết người cướp của rất là nhiều, sau khi chết rồi chúng ta đến, rồi chúng ta tụng tập, rồi chúng ta hộ niệm, rồi mình cảm thấy cái thân người đó tự nhiên mềm lên á, mà nói đây là người đó sắp về cõi Phật, thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Bởi vì vào cái thời Đức Phật đã có những cái trường hợp này, có những vị đến thưa hỏi Đức Phật, Đức Phật khẳng định luôn, vì đời sống là nó mô tả cho cái lúc mà chúng ta ra đi. Mà trong bộ Tử Thư Tây Tạng họ nói rất là kỹ, mình thấy công nhận. Chẳng hạn như họ nói mình sống á, mình dính mắt vào cái thân ngũ quẩn này, dính mắt trong cái thân ngũ quẩn này là mình mất hết một nửa tự do, cộng thêm cái nghiệp thức của mình hàng ngày nữa, tức là mình mất hết thể là 70% tự do. Nhưng mà có được một cái may mắn là mình vừa chết một cái là mình không còn gắn thêm cái thân xác này nữa, cho nên mình được tự tại 50%, cộng với 50% đó là hàng ngày, tức là mình ngồi thiền mà niệm khởi lên, niệm khởi rồi mình ngồi một nỗi niệm nó khởi, thì ngay trong cái niệm khởi đó mà thì niệm nó lặng chứ không phải nó khởi luôn. Người nào mà tu lâu niệm khởi tự nhiên niệm nó lặng, thì cái khoảng giữa này thì mình nhảy vô mình sống, mà ngày mình kéo ra, mình kéo giãn ra. Các bậc thiền sư là họ sống ngay cái, họ sống ngay cái khoảng giữa là từ ngày này qua tháng kia luôn. Cái bậc kiến tánh á, những bậc kiến tánh là nhảy vô giữa sống luôn. Còn mình á thì nó đọc nó một chút thôi. Mà nếu mà mình không nhận rõ được là vọng tưởng là ảo ảnh á, thì mình lao theo, thì tức là vọng tưởng dây chuyền, tức là vọng tưởng này nó kéo theo vọng tưởng khác nữa. Ở phương pháp là tu á, thì sau khi mình biết rõ được vọng tưởng nó không thật rồi đó, thì cái gì biết được vọng tưởng thật, tức là cái tâm bản nhiên của mình, thì hàng ngày cái mình lìa vọng tưởng, mình cái sống ở trong cái khoảng giữa đó, thì mình vừa chết là thì cái tâm bản nhiên nó hiện ra, tức là mình cảm trú, tức giải thoát, mình ăn được 50%, tức là mình phải có tu tập. Mà muốn được vậy thì mình tập hàng ngày, Đức Phật nói mình tập hàng ngày. Giống như ngày xưa mà chúng tôi học võ, mà sau khi mình lên võ đài rồi đó, tại sao cái người đó nó học chung với mình, lường với mình, mà đai của họ cũng bằng mình luôn. Chẳng hạn như mình là hoàng đai, họ cũng hoàng đai luôn. Chẳng hạn như mình hầm đai, họ cũng hầm đai luôn. Tại sao mình lên mình đánh thắng, mình đã đánh thắng. Cuối cùng tìm hiểu ra là 4 giờ sáng là tụi tôi đã dậy rồi, chạy xuống biển gần 5-6 cây số, tập suốt luôn ngày này qua sáng khác luôn, mài dũa. Ngày như một cái đòn đá thôi, tập là 6 tháng, cái đá là 6 tháng, mình bung lên là dính liền. Còn mẹ ăn ngủ bằng trên rồi đánh thù, thì đây cũng vậy nè, mình tu tập cũng vậy. Mình tu tập là để là mình làm cái tư lương, cái hành trang, cái ngày cuối mình đi, chứ không phải mình gọi là chờ xung đụng. Đạo Phật không có một cái pháp môn nào là chờ xung đụng hết. Bắt buộc cái người mà trong lúc còn sống là phải hành thiền, phải tu tập bất cứ pháp môn nào, tức là phải tu tập để cho sống có cái tăng thanh tịnh cho nó quen rồi đó, thì chết cái mình khởi nhập luôn đó. Cho nên đây các ông phong chủ ngạn đến nói, cho nên gần đây có những cái thuyết nói là bây giờ cứ làm ác đi, làm này làm kia cực ác luôn, mà chỉ cần sắp chết nhớ Đức Phật cái được giảng sanh, thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Làm như vậy là nó đánh mất đi, thứ nhất là một cái đất nước ai cũng ỷ lại, không lo tu tập, có những người bảo cơ cho mình, đúng vậy, có những người bảo cơ mà đâu sợ nữa đâu. Và cái điều thứ hai nữa, nó mang một cái tính chất là nó gọi là nó không đúng vào cái lời của Đức Phật dạy. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, tức là chúng ta phải trang bị một hành trang cái ngày cuối cùng của mình. Cho nên có một cái điều là gì, tích lũy nghiệp, cộng tử nghiệp, mà không có tích lũy nghiệp cũng thua luôn. Nó phải nhờ tích lũy nghiệp, nó nhờ một cái sức đẩy, nó nhờ một cái sức nóng thì nồi cơm nó mới chín, nó có xăng thì xe nó mới chạy, nó nhờ cái sức đẩy thì phi thuyền nó mới bay lên. Thì đây cũng vậy à, cho nên Đức Thế Tôn nói này thôn trưởng, quý như có một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, rồi tụ hợp lại cầu khẩn ông rằng tảng đá ấy nổi lên. Ông nghĩ thế nào, tảng đá ấy do nhân duyên cầu khẩn mà nổi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên, khi mạng chung dầu cho được cầu nguyện sanh về thiên giới, nhưng phải độ vào cõi dữ, ác thú độ xứ. Nhưng mà được cái may mắn là cái tinh thần của nhà Phật mở ra một cái nhân duyên lớn nữa, là cái người đó phải có đủ giới đức khai thị, tức là nhắc nhở cái thần thức là ông được bám víu vào những cái hình tượng. Bởi vì những cái hình tượng đó là cái ảo ảnh mà hàng ngày nghe. Lạ một điều là hàng ngày quý thầy mà sống theo vọng tưởng á, thì mình chết á, thì cái vọng tưởng này nó cắt 100 gấp 1000 lần luôn. Nếu mình không xa lìa vọng tưởng, mình luôn luôn mình sống theo cái niệm phóng dật, mình sống theo cái niệm tà hạnh, mình sống theo những cái niệm tật đố, thì mình vừa chết một cái hơi thì cái niệm này nó trổ ra tức khắc luôn, nó phủ mình luôn, nó chụp mình, nó có một sức năng lực chụp xuống. Còn hàng ngày cái mình xa lìa nó ra mình không dính mắt nữa, thì tự mình chết đó, tự nhiên là cái bản tâm nó hiển hiện ra, thể nhập giải thoát. Tự nhiên mình biết rồi, tự hàng ngày mình thể nhập nó mà, hàng ngày tôi chứng nghiệm vào cảnh giới này thì tôi chết tôi chứng nghiệm liền. Cho nên nó rất là hay đó. Ông nghĩ thế nào này thông trưởng, khi có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh, không vọng ngữ, có chánh tri kiến, khi người ấy mạng chung, mọi người tụ hợp cầu khẩn, mong rằng người này bị đổ địa ngục. Này thông trưởng, quý như có người đem dầu đổ xuống hồ nước rồi tụ hợp lại cầu khẩn, mong rằng dầu hãy chìm sâu xuống nước. Ông nghĩ thế nào, dầu ấy do nhân viên cầu khẩn mà có thể chìm xuống đáy hồ? Thưa tâm bạch Thế Tôn, cũng vậy, những người sống theo thiện hạnh như trên, khi mạng chung dầu bị cầu nghiện đổ vào địa ngục, nhưng vẫn sanh vào thiên giới, tức là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Rất là rõ, đúng không? Dầu cho người đó ghét mình, không thích mình, mong muốn cho mình đổ địa ngục, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không còn có cái tâm vọng ngữ, có chánh tri kiến, thu thúc sáng khanh, thì chết cái giải thoát. Dầu cho một số đông không thích, không ưa mình, mong muốn mình cho mình rớt xuống địa ngục, thì mình cũng xuống được. Ví như dầu mà đổ xuống nước, dầu nó chìm hay nổi, bản chất nó gì? Bản chất nó quá nhẹ. Còn bản chất hòn đá thì quá nặng, cho nó chìm. Rất là đơn giản. Chúng ta học tiếp vào cái thứ năm.
Tăng chi bộ 2 chương 5. Bẩm thiện cái phòng thời gian để tình cờ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana gọi các tỷ kheo. Có năm phi thời để tình cờ này các tỷ kheo. Thế nào là năm? Tỷ kheo già yếu bị bệnh chinh phục, tỷ kheo bệnh hoạn bị bệnh hoạn chinh phục, khi có nạn đói khất thực khó khăn, lúc có giặc cướp dân chúng đều chạy trốn, khi tăng chúng bị chia rẽ, có sự đấu khẩu kết tội tẩm xuất lẫn nhau. Này các tỷ kheo, đây là năm phi thời để tình cờ. Có năm đúng thời để tình cờ này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tỷ kheo còn trẻ trong tuổi thanh xuân, tỷ kheo ít bệnh ít não, thân thể điều hòa, tỷ kheo ăn uống đầy đủ khất thực dễ dàng, khi sống trong cuộc dân chúng an bình không có sợ hãi, lúc các tỷ kheo sống hòa hợp như nước với sữa, ái kính lẫn nhau. Này các tỷ kheo, đây là năm đúng thời để tình cờ.
Chúng ta học tiếp và cái phần kinh Tăng Kỳ Bộ quyển 2 chương 5 phẩm triền cái phần thời gian để tinh cần. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana gọi các tỳ kheo. Có năm phi thời để tinh cần này các tỳ kheo, thế nào là năm? Tỳ kheo già yếu bị bệnh chinh phục, tức là mình lớn tuổi rồi mình mới thức tỉnh rồi mình đi xuất gia. Cái điều đó nó rất là tức là mình nói là nó bị mất, nó bị tổn thất cái đời tu mình hết thảy là 30%, đúng vậy. Bởi vì mình vào cái tuổi mình lớn tuổi mình ngồi thiền nó cũng mệt mỏi, rồi mình ăn mình uống mình thức, rồi tất cả mọi cái nó bị, thứ nhất là bị cái già yếu nó chinh phục, cái bệnh nó làm chủ mình, chứ bây giờ mình không có làm chủ được cái già yếu bệnh tật nữa, vì mình không có đủ phước lực, đủ năng lực, đủ tệ lực. Rồi tỷ kheo bị bệnh hoạn, rồi bị bệnh hoạn chinh phục. Bị bệnh ở đây tức là bệnh ngặt nghèo, bệnh nặng đó. Có những người là mới xuất gia tự nhiên bị khám ra bị bệnh ung thư, bị bệnh này bệnh kia, cũng rất là khó tu. Rồi khi có nạn đói khất thực khó khăn, hẳn như bây giờ mình ở đây đi, mà nếu mà không nhờ thí chủ đồ cúng dường đó, ví dụ gì đó, thì mình phải đi ra mình làm, đúng không, làm ruộng làm rẫy. Ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu là phải làm ruộng làm rẫy, bởi vì lúc đó ít người cúng, ít người biết đến, mà cái đời sống ngày xưa rất là khổ. Thì thì cái đời tu mà nó tu rất là khó. Suốt ngày chúng tôi chẳng hạn như 7 giờ sáng ra làm ruộng tới 10 giờ rưỡi vào, tức là 3 tiếng rưỡi đồng hồ mình nắng cây trang luôn, rồi làm rẫy làm này làm kia nữa mới có ăn, hái điều, hái trái điều lúc xưa. Thì tối là mình làm á, tự nhiên mình làm suốt một ngày mà cho nên tối là ngồi là ngủ gục, mà nó bức rất nó khó chịu lắm. Cho nên đây nói là nếu mà chúng ta mà lo cái vật thực á thì cái đời tu chúng ta nó hơi kém một chút. Trên Đức Phật dạy rất là kỹ, khi có nạn đói khóc thực khó khăn, mình ngồi cái bụng nó sôi sục sục thì sao ngồi thiền, đúng không? Mình bủng rủng tay chân tu cũng được. Rồi lúc mà có giặc cướp, dân chúng đều chạy trốn hết thì cũng ai cũng dường cho mình. Cho nên trong cái phần mà tứ ân á là ơn gì nhá, ơn tổ quốc, nhờ những vị lính ở biên cương giữ gìn đất nước được yên ổn cho nên mình mới tu tập được. Nếu mà không có những người đó thì giặc cướp nổi lên, rồi những cái giặc nội sanh nó đến sao mình tu. Cho nên trong cái phần tứ ân có một cái ân lớn, tức là ơn của tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thính tế tính thế. Nhưng mà không có tổ quốc gìn giữ biên cương cho mình thì mình tu cũng được. Hạn như tối hôm nay mình ngồi thiền mà giặc cướp nó tràn vào sao mình tu. Cho nên phải nhờ những người lính, hạn như công an rồi gì đó, họ giúp đỡ cho mình, họ bảo vệ trật tự an ninh cho đời sống người tu. Cho nên trong cái phần tứ ân có cái ân tổ quốc là quan trọng nhất. Rồi khi tăng chúng bị chia rẽ, có sự đấu khẩu kết tội tổng sức lẫn nhau thì tu cũng được. Chỉ cần ở đây mà có 7 người thôi mà có chừng 2 người mà đấu khẩu với nhau thôi, mình thấy nhìn cái khuôn mặt mà thấy nó có một cái màn đục phủ xuống mà đại chúng nó để ý không biết. Chỉ cần 2 người mà không có hòa hợp với nhau thôi thì mình cảm thấy giống như một cái bức tường, hoặc là thêm một cái đám mây mù nó phủ nó chụp nó dính nó trói buộc luôn, mà mình thấy, mắt mình thấy được, mà cái người mà đứng ở xa hoặc là cái người ở ngoài cuộc thấy mà mình cũng thấy. Mà tối lại cái mình ngồi thiền mà khuôn mặt cái thầy nó hiện lên sao ngồi thiền bức rất nó khó chịu, nó rây rứt, tu cũng được. Lạ kỳ một điểm nha, đại chúng có lưu ý cái điểm này. Mà cái năng pháp để chúng ta tu tập được kết quả, một là tùy theo còn trẻ trong tuổi thanh xuân, tức là những người nào mà 18, 19, tuổi 20 á, đến cái khoảng 30 á, tu rất là ngon, dồn hết cái năng lực, cái tuổi thanh xuân là xuất gia tu tập á, thì rất là nhanh. Vì sao? Vì ít bệnh, ít não, thân thể điều hòa, tùy theo ăn uống đầy đủ, khóc thật dễ dàng. Khi sống trong vùng dân chúng an bình, không có sợ hãi, lúc các tỳ kheo sống hòa hợp như nước với sữa, ái kính lẫn nhau, tức là giúp đỡ thương xót, nhờ đó mới tu mới tiến chứ. Cho nên tăng là gì đó, thường gọi tăng là gì? Tăng tức là sự hòa hợp từ bốn vị trở lên, hòa hợp Đức Phật nói hòa hợp giống như nước với sữa. Nước với sữa mà đổ vào cho mình lẫn lộn, mình biết đâu là nước đâu là sữa, thì cái người tu cũng là như thế. Hòa hợp ái kính lẫn nhau, đừng bật thương xót lẫn nhau thì tu mới tiến. Mà quý thầy một cái lục đục là báo đã tu bây giờ tiến, đã kêu một điểm. Trong một cái đoàn thể xuất gia này mà không có sự hòa hợp trong tăng chúng á, thì cái tăng đoàn nó chuẩn bị chia rẽ, bị đổ vỡ, bị sạch bẫy, bị ma nó bắt, nó ớt, này các tỳ kheo, đây là năm pháp đúng thời để tinh tầm tu tập. Để kỳ sau chúng ta học tiếp, bây giờ mình nghỉ.
Chúng sanh vô biên thời niệm độ biển não vô tận thời nguyện độ